Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 30 tháng 4 năm 2023 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Tổng thống Hàn Quốc nói Seoul đang cân nhắc các lựa chọn về viện trợ sát thương cho Ukraine. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida sẽ đến Hàn Quốc đáp lại chuyến thăm của Tổng thống Yoon Suk-yeol. Hỏa hoạn tại kho nhiên liệu ở Crimea được dập tắt sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái. Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh nâng án tù lên mức chung thân cho tội phản quốc. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày thứ Sáu nói rằng cần phải bảo đảm cuộc xâm lược của Nga nhắm vào Ukraine không thành công, và rằng Seoul đang xem xét các lựa chọn của mình khi nói tới chuyện viện trợ vũ khí sát thương cho Kyiv. Trong một bài phát biểu tại trường Kennedy của Đại học Harvard vào ngày thứ Năm của chuyến thăm cấp nhà nước kỷ niệm 70 năm Liên minh Hoa Kỳ-Hàn Quốc, ông Yoon nói cuộc xâm lược của Nga vi phạm luật pháp quốc tế và các quyền của người Ukraine. Chúng ta nên chứng tỏ rằng những nỗ lực như vậy sẽ không bao giờ đạt được thành công để ngăn chặn những nỗ lực tiếp theo được thực hiện trong tương lai, ông nói, theo các bản dịch tại chỗ các phát biểu của ông. Khi được hỏi về khả năng Hàn Quốc cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine, ông Yoon trả lời, chúng tôi đang theo dõi sát tình hình diễn tiến trên chiến trường ở Ukraine và sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp để duy trì các tiêu chuẩn và luật pháp quốc tế. Ngay bây giờ, chúng tôi đang theo dõi sát tình hình và chúng tôi đang xem xét các lựa chọn khác nhau. Ngày thứ Tư, ông Yoon hội kiến Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng, và Mỹ cam kết cho Hàn Quốc biết rõ hơn những trù tính liên quan tới hạt nhân của Mỹ cho bất cứ cuộc xung đột nào với Triều Tiên, trong lúc có lo lắng về kho phi đạn và bom ngày càng lớn của Bình Nhưỡng. Hai bên cũng thảo luận về tình hình ở Ukraine. Ông Yoon nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn vào tuần trước khi lên đường đi Mỹ rằng Seoul có thể mở rộng sự hỗ trợ cho Ukraine ngoài viện trợ nhân đạo và kinh tế nếu nước này bị tấn công dân sự quy mô lớn, báo hiệu sự thay đổi lập trường của ông chống lại việc vũ trang cho Ukraine lần đầu tiên. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida dự kiến sẽ thăm Hàn Quốc trong những tuần tới và hội kiến Tổng thống Yoon Suk-yeol, các quan chức cho biết, nhằm đáp lại chuyến thăm Tokyo của nhà lãnh đạo Hàn Quốc vào tháng trước. Một quan chức chính phủ Nhật Bản và một quan chức khác từ một chính phủ thuộc nhóm G7 cho biết, cuộc gặp gỡ dự kiến diễn ra trước khi ông Kishida tổ chức hội nghị thượng đỉnh G7 từ ngày 19 tháng 5. Hãng thông tấn Kyodo của Nhật Bản ngày thứ Bảy cho biết hai bên sẽ gặp nhau vào khoảng ngày 7 hoặc 8 tháng 5, dẫn nhiều nguồn tin ngoại giao giấu tên của Nhật Bản và Hàn Quốc. Mục tiêu của họ sẽ là khẳng định việc hai nước láng giềng tăng cường hợp tác về vấn đề Triều Tiên trước hội nghị thượng đỉnh G7 ở Hiroshima, Kyodo cho biết. Khi được hỏi về những tin tức về hội nghị thượng đỉnh song phương, ông Kishida nói trong những phát biểu được phát trên đài truyền hình công NHK rằng chưa có quyết định cụ thể nào được đưa ra. Bộ Ngoại giao Nhật Bản ngày thứ Bảy không hồi đáp yêu cầu bình luận vì không có ai làm việc cuối tuần. Mối quan hệ giữa Nhật Bản và Hàn Quốc vốn căng thẳng từ lâu vì các vấn đề bao gồm bồi thường thời chiến và thương mại đã cải thiện trong những tháng gần đây trước các vụ phóng phi đạn thường xuyên của Triều Tiên và sự hiện diện mạnh mẽ hơn của Trung Quốc trên trường quốc tế. Hai bên nhất trí khôi phục ngoại giao con thoi khi ông Yoon gặp ông Kishida ở Tokyo vào tháng 3, chuyến thăm Nhật Bản đầu tiên của một tổng thống Hàn Quốc sau 12 năm. Chuyến thăm gần đây nhất của Thủ tướng Nhật Bản tới Hàn Quốc là của Thủ tướng Shinzo Abe vào năm 2018, theo đài NHK. Một vụ hỏa hoạn tại một cơ sở trữ nhiên liệu ở thành phố cảng Sevastopol trên bán đảo Crimea gây ra bởi một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã được dập tắt hoàn toàn, thống đốc do Moscow bổ nhiệm cho biết vào ngày thứ Bảy. Các chuyên gia đã khám nghiệm địa điểm và nhận thấy rõ ràng chỉ có một máy bay không người lái có thể tiếp cận bể chứa dầu, Mikhail Razvozhdov cho biết trên ứng dụng nhắn tin Telegram. Một máy bay không người lái khác đã bị bắn rơi, xác của nó được tìm thấy trên bờ biển gần kho nhiên liệu, ông nói thêm. Trước đó, ông nói không có ai bị thương. Một quan chức tình báo quân đội của Ukraine cho biết hơn 10 thùng chứa các sản phẩm dầu có sức chứa khoảng 40.000 tấn dành cho hạm đội Biển Đen của Nga đã bị phá hủy, RBC Ukraine đưa tin. Quan chức này, Andriy Yusov, không tuyên bố Ukraine chịu trách nhiệm về vụ nổ trong các phát biểu được RBC đăng tải, thay vào đó mô tả vụ nổ là sự trừng phạt của Chúa cho cuộc tấn công của Nga nhắm vào một thành phố của Ukraine vào ngày thứ Sáu. Người phát ngôn của lực lượng vũ trang Ukraine trước đó nói ông không có bất cứ thông tin nào cho thấy Ukraine chịu trách nhiệm về vụ hỏa hoạn. Sergei Aksyonov, người đứng đầu Crimea do Nga bổ nhiệm, nói trên Telegram rằng lực lượng phòng không và tác chiến điện tử ngày thứ Bảy đã bắn hạ hai máy bay không người lái bay bên trên bán đảo Crimea. Không có thương vong hay thiệt hại, ông nói. Sevastopol thuộc bán đảo Crimea mà Nga sáp nhập từ Ukraine vào năm 2014 đã liên tục hứng chịu các cuộc tấn công từ trên không kể từ khi Nga xâm lược toàn bộ đất nước này vào tháng 2 năm 2022. Các quan chức Nga quy cho Ukraine thực hiện vụ tấn công. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày thứ Sáu ký một sắc lệnh chính thức nâng mức án tối đa cho tội phản quốc lên tù chung thân, một phần trong nỗ lực đàn áp quan điểm bất đồng chính kiến kể từ khi bắt đầu chiến tranh ở Ukraine. Sắc lệnh được đăng trên website của Điện Kremlin. Các nhà lập pháp trước đó đã biểu quyết tăng các mức án dài nhất cho tội phản quốc lên tù chung thân từ mức 20 năm. Các nhà lập pháp cũng chấp nhận tăng mức án tối đa cho tội thực hiện hành động khủng bố, được định nghĩa là hành động gây nguy hiểm đến tính mạng và nhằm gây bất ổn cho nước Nga, lên 20 năm tù, từ mức 15 năm hiện thời. Những người bị kết tội phá hoại cũng có thể bị phạt tù 20 năm, tăng từ 15 năm, trong khi những người bị kết tội khủng bố quốc tế có thể bị kết án tù chung thân, tăng từ 12 năm. Sắc lệnh không giải thích khủng bố quốc tế là gì. Ông Putin ký sắc lệnh mới vào thời điểm các nhóm nhân quyền nói rằng chính quyền đang tăng cường nỗ lực nhằm dập tắt những tiếng nói đối lập ít ỏi còn sót lại. Nga nói phải có những luật như vậy để bảo vệ đất nước khỏi sự xâm nhập của Ukraine và các cơ quan tình báo phương Tây. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự từ vùng thủ đô Washington do Việt Hùng thực hiện về việc gìn giữ giá trị văn học miền Nam Việt Nam sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975.
Phá hủy hay có thể nói là triệt tiêu hoàn toàn văn học tự do miền Nam Việt Nam là một trong những việc làm đầu tiên mà Cộng sản Bắc Việt thực hiện sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975. Hàng nghìn gia đình được kích động bởi lực lượng cán bộ Cộng sản đã tràn vào nơi làm việc và tư gia của các văn sĩ, những nhà báo, nhà văn hóa nổi tiếng để chỉ điểm, thu giữ sách vở, giao nộp cho chính quyền mới. Nhà văn Uyên Thao, chủ bút của tờ Nhật báo Sóng Thần, là một trong những nạn nhân của cơn cuồng phong triệt tiêu văn hóa này.
Thì hồi đó thì tôi thấy cái đám ở chung quanh hàng xóm của mình thì nó cứ bị kích động cho nó nhào tới. Thì nó cứ thấy vậy thì nghĩa là chúng nó ào ào nó vô thì mình cũng chẳng cản trở được cái gì cả. Thì nó muốn làm gì thì làm, thì cán bộ đứng ở đâu nhắc nhở chúng nó mình cũng chẳng biết nữa. Thì nó cứ chạy ào ào vô đó thì là tác hồ nó làm thôi.
Câu chuyện của nhà văn Uyên Thao cũng là câu chuyện của gần như tất cả những người bạn văn chương của ông một thời sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975. Biết bao cuốn sách, bao gồm cả những tác phẩm giá trị của các thế hệ văn chương miền Nam bị thu giữ và sau đó đốt tiêu hủy như cách nói của chế độ mới là xóa bỏ văn hóa đồi trụy của chế độ cũ. Nhưng không vì thế mà văn học miền Nam một thời bị xóa bỏ hoàn toàn, khi từ vài chục năm qua vẫn có những người miệt mài sưu tầm và phổ biến lại nhiều tác phẩm như cách mà bạn bè văn chương gọi vui là đang vá lại linh hồn.
Vá lại linh hồn tức là mình thấy những cái tác phẩm đang bị đốt hủy chẳng hạn, nằm ở dưới đáy vực sâu, hoặc là bị phần thư, hoặc là bị đốt hủy. Bây giờ mình phải tìm lại, mình phải phủi bụi lại, mình phải lấy áo lại, đủ chuyện hết đó. Anh thấy rõ ràng đó, mình phải làm lại tất cả, bao nhiêu cái từ cái giai đoạn đầu đến giai đoạn cuối, để mà cho phổ biến cho công cộng, là một cái cả một cái chiều dài rất là dằn dặt.
Rất may mắn là hầu hết những tác phẩm có giá trị của văn học miền Nam vốn bị chế độ cộng sản miền Bắc coi là văn hóa đồi trụy lại được lưu giữ đầy đủ và nguyên vẹn tại nhiều thư viện khác nhau trên đất Mỹ. Đó là cơ sở để cho những người như nhà văn Trần Hoài Thư, nhà văn Uyên Thao tìm kiếm lại và phổ biến cho những bạn đọc yêu mến văn chương miền Nam một thời. Tất cả đều được làm với tâm nguyện lưu giữ lại những gì đẹp nhất của văn chương miền Nam cho nhiều thế hệ bạn đọc.
Những cái sách vở mình đã có ở nhà của mình, tôi nghĩ đấy là riêng những cái mà gọi là những cái mà kỷ niệm của bạn bè, của những cái người mà nghĩa là đang có mặt hoặc có những người đã chết rồi đó. Mà bây giờ mình cũng không còn giữ lại những cái kỷ niệm đó. Thì đấy là cái chuyện riêng tư mà mình đã mất rồi. Rồi chưa nói đến những cái đó là những cái tài sản chung của có thể của cả cái dân tộc mình.
Nếu như mình không làm thì tương lai con cháu mình hoặc là thế hệ mình muốn gì đó, muốn sưu tập hoặc là muốn sưu khảo chẳng hạn, hoặc muốn reference chẳng hạn, thì lấy đâu mà tìm.
Không chỉ tìm kiếm, phủi bụi và giới thiệu lại những giá trị văn học miền Nam Việt Nam một thời, mà những nhà văn như Uyên Thao và Trần Hoài Thư, thông qua những tạp chí tiếng Việt và các tủ sách của mình, đang tiếp tục giới thiệu với bạn đọc những tác phẩm văn học mới của các tác giả ở cả trong nước và hải ngoại, đặc biệt là những tác phẩm có giá trị nhưng bị nhà cầm quyền Cộng sản Hà Nội kiểm duyệt, cấm đoán. Một dòng chảy của văn học miền Nam Việt Nam một thời, của văn học tự do, có thể nói vẫn âm thầm sống và đến tay bạn đọc yêu mến sau gần nửa thế kỷ kể từ biến cố 30 tháng 4 năm 1975.
Và bây giờ, mời quý vị theo dõi phóng sự của Titi Mary Trần từ miền Nam bang California về ký ức 30 tháng 4 qua những bản tù ca của nhạc sĩ Lê Xuân Điềm, một cựu sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa.
Người ơi, đừng nghĩ đến tôi, đừng nhận đến tôi. Nơi này, trong tim sông đầy, phiêu lãng tháng ngày, cuộc đời thôi.
Những bản tù ca, những sáng tác nung nấu nhiệt huyết, nhung nhớ của những sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa lúc đang ở tù cải tạo dưới chế độ Cộng sản sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975. Nói lên thân phận của họ trong giai đoạn lịch sử này.
Khi mà mình tổ chức cho nhau nghe thì là có anh em từ xa, để tại cái trại của trại người Cộng sản thì ở từ xa. Còn chú chỗ này là ở ruộng, những ruộng chỗ này. Thì nếu muốn tôi chức hát á, thì là phải có người canh. Ngồi ra ngồi đau lưng với nhau, nhìn mặt ra ngoài thì Cộng sản nó thấy liền. Thì khi mà đến thì nó cái bộ đội đến thì chú chuyển cái đàn qua cái bài hát về của họ chẳng hạn như. Rồi anh em ngâm nga bài và câu bài của họ. Thế thật ra là mình hát đăng bài của mình.
Tuy tuổi đã cao và trí nhớ của tác giả các bản tù ca này không còn như trước, nhưng những nhạc phẩm của ông cùng nhạc cụ như cây đàn banjo do ông tự chế trong tù từ những đống phế liệu đã giúp ông du ca trong thời gian lao tù khắc nghiệt, làm nguôi ngoai những nỗi khổ ải đọa đày mà ông gánh chịu trong tù cải tạo. Nhạc cụ đó giờ đây là một trong những hiện vật được gìn giữ ở miền Nam tiểu bang California, Hoa Kỳ, như một kỷ vật của người Việt tị nạn Cộng sản.
Trong tù chúng tôi, cái nỗi lòng của người tù buồn, người buồn khổ, nhớ vợ, nhớ gia đình, hay là oán giận cái chế độ mà họ đã phỉnh gạt mình để vào đây họ cầm nhốt mình cho tới một người 7-8 năm, có người mười mấy năm. Cho nên tất cả những cái thổ lộ đó nó đều qua ra văn thơ và nhạc. Hồi xưa là nó là cái ra thùng bê. Khi tôi vào tôi làm được cái đó là chỉ sau này tôi dùng, tôi lộn được cái phủ đầu bông như thế này nè. Tôi mới cách hai khoanh, một khoanh dưới, một khoanh trên, ép lại. Và cái mặt đàn này là cái đĩa đựng thức ăn của tù. Mà cái đế đàn đây là một cái thau đựng cơm của tù. Và cái cần đàn đây là một khúc búa cuối đun bếp ở trong lò gòn.
Những nhạc cụ tự chế thô sơ, những bản tù ca khắc ghi thời cuộc và lịch sử này, còn là công cụ giúp người tù trong các trại cải tạo của Cộng sản giữ được niềm tin, ý chí và mong ước dựa vào một nền dân chủ tự do mà họ từng trải qua ở Việt Nam trước năm 1975 ở miền Nam Việt Nam.
Hãy trả lời đi, hỏi người Cộng sản. Này kẻ cướp nước, ngươi giải phóng cho ai? Ngươi nói tự do thì tao bị tù đầy. Ngươi nói ấm no thì tao đang đói rét. Ngươi nói hạnh phúc thì tao bị khổ đau. Là kẻ nói dối, ngươi đã bắt tao phải tin. Đoàn kết toàn dân, ngươi gây hận thù. Độc đảng, độc tôn, ngươi gọi là dân chủ. Ngươi nói công lý, rồi là chơi luật rừng.
Ra tù cải tạo, tới năm 1990, nhạc sĩ Lê Xuân Điềm sang Mỹ theo diện HO, tức chính sách định cư mà chính phủ Mỹ dành cho các cựu quân nhân của Việt Nam Cộng Hòa đã bị đưa vào các trại học tập cải tạo của Cộng sản ít nhất 3 năm sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975. Ông đã cùng ban nhạc tù ca và bạn bè đi nhiều nước trình diễn nhạc tù ca hơn 20 năm, cho ra đời 18 CD và 5 DVD nhạc tranh đấu, nhạc cổ suý cho dân chủ nhân quyền Việt Nam. Hiện tại, ông vẫn còn sinh hoạt văn nghệ trong cộng đồng gốc Việt tại miền Nam California, dù đã ngoài 80. The Voice of America,
VOA. Chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 30 tháng 4 năm 2023 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington.